và trò chơi của các em trở nên thực tế hơn vì các em nhận ra rằng trò chơi giả tưởng không được chấp nhận về mặt xã hội. Việc sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng sau đó thích hợp hơn với trẻ em còn ít tuổi. Trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể có mục đích mở và bao quát cho phép trẻ khám phá những khả năng lựa chọn và những năng lực không giới hạn và biểu lộ các cảm nghĩ, các vấn đề và các mối quan tâm một cách an toàn. Nó khuyến khích trẻ trở nên tương tác và mạo hiểm. Tuy nhiên, nó cho phép trẻ vẫn ở lại trong các giới hạn nếu trẻ muốn điều đó bằng cách sử dụng những chủ đề giản đơn lặp đi lặp lại. 25. Trò chơi Games. Các trò chơi, một số chính thức và một số khác không chính thức, là trò vui của trẻ em trong tất cả các nền văn hóa. Các trò chơi ấy rất thích thú và cũng giúp trẻ phát triển về thể chất, ý thức, tình cảm và xã hội. Trò chơi đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt và các kỹ năng này rất đa dạng. Một số trò chơi có quy tắc chơi giản đơn, dễ hiểu và dễ nhớ. Những trò chơi này thích hợp cho những trẻ em từ 4 đến 7 tuổi. Nhiều trò chơi đòi hỏi những quy tắc phức tạp hơn và vì vậy nó thích hợp với các trẻ em lớn tuổi hơn, giữa khoảng từ 7 tới 11 tuổi. Về mặt tham vấn, trò chơi có thể là cách hữu ích để đưa các trẻ nhút nhát hoặc vì lý do nào khác vào các mối quan hệ tham vấn. Chơi trò chơi với một trẻ có thể tạo ra mối quan hệ mở đường cho phiên tham vấn có ý nghĩa. Trò chơi cũng có thể được dùng làm trung tâm chú ý của sự can thiệp tham vấn để hoàn thành những mục tiêu chưa được nêu ở sau trong phần này. Các mục tiêu này thường liên hệ với những giai đoạn cuối trong vòng xoắn ốc của sự đổi thay trị liệu, xem trang 46, và đặc biệt liên hệ với giai đoạn ở đó trẻ tập dượt và thử nghiệm những hành vi mới. Trò chơi ở đây khác hẳn với sự vui chơi tự do. Trong vui chơi tự do không có quy tắc, trong khi hành vi của trẻ bị quy tắc trò chơi hạn chế. Từ những quy tắc này, trẻ học về mục đích của trò chơi, học cách chơi và học về những giới hạn và các hậu quả trong trò chơi. Việc sử dụng trò chơi có thể là cách tốt để thách thức và phát triển sức mạnh bản ngã của trẻ. Trong trò chơi, trẻ phải đối mặt với những vấn đề như bị thua, lừa dối, luân phiên, trễ phiên, giữ quy tắc, thất bại, công bằng, không công bằng và bị loại ra ngoài. Ngoài ra, việc sử dụng trò chơi còn cho phép trẻ trải qua, thử nghiệm và thực hành các đáp ứng với những nhiệm vụ liên quan tới sự giao tiếp, tương tác xã hội và giải quyết các vấn đề. Trong khi một số trò chơi thách thức năng lực của chính trẻ, phần lớn các trò chơi gồm sự tác động qua lại của hai hoặc nhiều người chơi và sự so sánh giữa các việc thực hiện của các em. Trong nhiều trò chơi, hành vi của những người tham dự tùy thuộc vào nhau với kết quả tùy nơi hành vi của mỗi người chơi. Như thế, những trò chơi này đòi hỏi một mức cao về hoạt động xã hội. Về mặt phát triển, điều bình thường đối với trẻ từ 7 tới 11 tuổi là đánh giá mức năng lực của các em bằng cách so sánh sự thực hiện của các em với sự thực hiện của các em khác. Yếu tố thi đua trong trò chơi sau đó cũng cung cấp cơ hội hữu ích cho trẻ đánh giá khả năng của mình. Trong khi làm điều này, trẻ sẽ trở nên ý thức rằng em giỏi giang trong một số việc và không giỏi trong một số việc khác. Tuy nhiên, không cần phải làm cho trẻ có sức mạnh bản ngã thấp, cảm thấy bị thách thức trong việc sử dụng trò chơi nếu yếu tố thi đua bị nhấn mạnh thái quá. Khi dùng trò chơi trong tham vấn, cần phải có một mức độ cao về tình thân ái, sự hợp tác, cần nhấn mạnh là sự đòi hỏi kỹ năng riêng chỉ nhằm thực tập trò chơi, chứ không phải để thắng thua. Các kỹ năng cá nhân cần có khi chơi trò chơi là kiểm soát động lực, đối phó với chướng ngại và khả năng chấp nhận những giới hạn về hành vi mà quy tắc trò chơi đòi hỏi. Trẻ cần phải tham dự, tập trung chú ý và kiên trì để trò chơi diễn tiến đến kết cuộc. Chơi trò chơi cũng đòi hỏi trẻ phải có một trình độ nhất định về năng lực ý thức, vì phần lớn các trò chơi đòi hỏi phải sử dụng các con số, đếm số và năng lực giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Về mặt lịch sử, nhiều trò chơi phản ánh hoặc tái hiện những sự kiện trong nền văn hóa của chúng ta và hầu như có tác dụng làm cơ sở thực tập, trong đó trẻ em có thể tập dượt các kỹ năng và các hành vi mà người lớn sử dụng trong xã hội chúng ta. Một ví dụ về trò chơi này là trò chơi độc quyền, cho phép trẻ nếm mùi thành công và thất bại của sự kinh doanh tự do qua việc mua, bán và cho thuê tài sản. Trong những năm 1990, với sự gia tăng các loại trò chơi điện tử và vi tính, và có nhiều trò chơi khác mà các cá nhân có thể chơi một mình. Nếu các trò chơi này không được chơi bằng hai tay chơi, thì tính chất tương tác xã hội sẽ bị hạn chế. Với tư cách những nhà tham vấn, chúng ta cố gắng tìm biết về các trò chơi hấp dẫn đối với nhiều lứa tuổi và nhiều khả năng khác nhau của các em. Hiểu rõ mỗi loại trò chơi đem lại lợi ích gì, chúng ta mới có được quyết định hợp lý về loại trò chơi nào được sử dụng trong hoàn cảnh tham vấn cụ thể nào. Vật liệu cần thiết khi sử dụng trò chơi có thể xếp thành 3 loại tùy các yếu tố quyết định ai sẽ thắng. 1. Những trò chơi liên hệ với kỹ năng thể chất hoặc vận động. 2. Những trò chơi liên quan đến chiến lược. 3. Những trò chơi may rủi. Những trò chơi liên hệ với kỹ năng thân thể hoặc máy móc gồm có các trò như que kéo, giả say, thao tác, một số trò chơi giản đơn như hà mã đói, bẫy chuột và một số trò chơi mà các túi đậu được ném vào mục tiêu. Ngoài ra, còn có những trò chơi như bóng rổ, bóng ném đòi hỏi hoạt động thể lực cao, giúp trẻ tiêu hao năng lực hoặc xua tan cơn giận. Trong những trò chơi liên quan đến chiến lược, kỹ năng tri thức sẽ xác định kết quả. Các trò chơi này gồm có cờ caro, bốn mối, cờ tướng, cờ vua và các trò chơi bài. Trong trò chơi may rủi, kết quả thật là tình cờ. Trò chơi may rủi gồm có trò chơi lô tô, bàn toán trượt, chơi bài và nhiều trò chơi khác dùng con xúc xắc hoặc bánh xe có số. Chúng tôi kể ra các trò chơi từ mỗi loại trong 3 loại thuộc bộ sưu tập riêng của chúng tôi. Chúng tôi thường chọn những trò chơi thích hợp với 2 người hoặc với những nhóm rất nhỏ và thích hợp với không gian sẵn có. Chúng tôi chọn những trò chơi mà các mảnh và các phần của trò chơi không gây tổn thương cho người chơi hoặc cho tài sản. Ví dụ, những quả bóng bằng bọt biển mềm hoặc những quả bóng bằng sợi ni lông được chọn thay cho những loại đồ chơi cứng. Điều quan trọng nữa là xem xét thời gian để chơi trò chơi. Điều thực sự không thích hợp là mong mỏi trẻ ít tuổi sẽ tiếp tục tập trung suốt một thời gian rất dài. Ngoài ra, một trò chơi dùng cho một phiên tham vấn cần phải hoàn thành trong thời gian dành cho phiên tham vấn ấy. Thông thường, chúng tôi thích dùng những trò chơi ngắn có thể lặp lại nhiều lần cho một phiên tham vấn. Những trò chơi ấy cho trẻ nhiều cơ hội để trở nên ý thức về hành vi hiện thời của mình và thử nghiệm những hành vi mới. Những mục đích khi sử dụng trò chơi, các nhà tham vấn có thể sử dụng trò chơi để 1. Xây dựng mối quan hệ tham vấn với trẻ phản kháng hoặc ái ngại. 2. Giúp trẻ khám phá sự đáp ứng của mình đối với các hạn chế, nhược điểm và hy vọng của người khác. 3. Cung cấp cơ hội cho trẻ khám phá mặt mạnh và mặt yếu liên quan tới các kỹ năng vận động nhẹ nhàng và mạnh bạo và hoặc các kỹ năng nhận thức bằng mắt. 4. Cung cấp cho trẻ cơ hội khám phá khả năng dự cuộc chơi, tập trung và kiên trì với công việc. 5. Giúp trẻ thực hành các kỹ năng xã hội như hợp tác và cộng tác và thực hành những đáp ứng thích hợp với sự thất vọng, nản chí, thất bại và thành công. 6. Giúp trẻ thực hành cách lập quyết định và giải quyết vấn đề. 7. Cung cấp cơ hội cho trẻ học về những vấn đề liên hệ hoặc sự kiện của cuộc sống, ví dụ như bạo lực trong gia đình, lạm dụng tình dục, mối nguy từ người lạ. Sử dụng trò chơi như thế nào? Chúng ta sẽ nhìn vào cách sử dụng trò chơi để hoàn thành từng điểm trong các mục đích nêu trên. 1. Sử dụng trò chơi để xây dựng mối quan hệ với trẻ phản kháng hoặc ái ngại. Một số trẻ em không dễ dàng tham gia vào quá trình tham vấn vì các em e lệ hoặc phản kháng. Các trò chơi như cờ đan, bài từng cặp hoặc bàn toán trượt có thể được sử dụng để giúp trong quá trình kết hợp giúp trẻ và nhà tham vấn. Tham gia vào trò chơi cung cấp một khung cảnh an toàn với những giới hạn dễ nhận ra cho trẻ và nhà tham vấn. Kết quả là trẻ không còn cảm thấy bị đe dọa và sẽ thư giãn. Đôi khi, sử dụng trò chơi như đã mô tả đưa đến kết quả thắng lợi trực tiếp trong tham vấn vì những quá trình quan trọng bên trong trẻ em được bộc lộ trong khi chơi. Chẳng hạn như khi chơi một trò chơi, có thể thấy xuất hiện trẻ đề kháng vì trẻ sợ hoặc giận hoặc e sợ phạm lỗi. Em có thể cũng không biết chắc về những kỳ vọng của quá trình tham vấn. Nếu trong khi chơi, nhà tham vấn nhận thấy một số vấn đề cụ thể xuất hiện đối với trẻ, thì những điều này có thể nêu bật bằng cách dùng lời phát biểu, phản ánh cảm nghĩ và nội dung và các câu hỏi. Ví dụ, nhà tham vấn có thể lưu ý thấy rằng một trẻ sợ thất bại, thì nhà tham vấn có thể dùng lời phát biểu như chơi trò chơi này có vẻ phức tạp đối với em, đôi khi nó cũng phức tạp đối với cô. Bằng cách đưa ra lời phát biểu này, nhà tham vấn có thể ghi nhận mối lo của trẻ về việc thực hiện. Nhà tham vấn cũng có thể phản ánh cảm nghĩ bằng cách nói, em có vẻ lo lắng khi em không thể thực hiện tốt như em muốn. Nhà tham vấn cũng có thể hỏi, em sẽ cảm thấy ra sao khi em thất bại trong trò chơi, và em sẽ cảm thấy thế nào khi em thắng trong trò chơi. Bằng cách dùng kỹ năng tham vấn như những kỹ năng nêu trong ví dụ trên, nhà tham vấn có thể giúp trẻ bắt đầu bước vào quá trình tham vấn trong trò chơi bằng cách nâng cao sự chú ý của trẻ tới tư tưởng và cảm nghĩ có thể liên hệ tới các vấn đề của trẻ. 2. Sử dụng trò chơi để giúp trẻ khám phá những đáp ứng của mình đối với các hạn chế, các nhược điểm và kỳ vọng của người khác. Dù các trò chơi đôi khi có thể hữu ích để giúp trẻ trở nên ý thức hơn về điều phiền muộn vô thức, có thể những trò chơi này có giá trị hơn trong việc giúp trẻ đối diện với những đáp ứng của em về các hạn chế, các yếu kém và các mong đợi của người khác. Rõ ràng là các trò chơi tùy thuộc vào các quy tắc và các quy tắc này tạo sự giới hạn và gò bó nơi trẻ. Cũng thế, khi chơi một trò chơi, trẻ sẽ bị chi phối bởi những mong đợi của người khác, chẳng hạn như của nhà tham vấn và của những thành viên trong nhóm. Đối với hành vi của em, như thế, trẻ có cơ hội để đối diện, khám phá và vượt qua những vấn đề vừa xuất hiện nhờ những quy tắc của trò chơi và những kỳ vọng của người khác. Hãy xét trường hợp một trẻ thụ động tùy thuộc vào người khác. Một trẻ như thế có thể đáp ứng các quy định hạn chế của trò chơi bằng cách liên tục yêu cầu giúp đỡ. Để đối phó hành vi thụ động và tùy thuộc của trẻ, nhà tham vấn có thể làm phản chiếu hành vi của trẻ bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ của trẻ. Sau đó, trẻ có thể được khen về khả năng giúp đỡ của em. Như thế, nhà tham vấn có thể nêu bật khả năng riêng của trẻ trong việc giải quyết các hạn chế và gò bó của trò chơi. Một số trẻ em sẽ tìm cách ăn gian khi chơi trò chơi. Một trẻ chơi gian là muốn tránh đối mặt với niềm đau thất bại một cách non nớt và kém thích nghi về xã hội. Hành vi ấy cản trở sự phát triển khả năng đối diện với những kinh nghiệm đau đớn của trẻ. Thay vì ứng phó với những kinh nghiệm đau đớn một cách thích nghi, trẻ tạo ra một kết quả không thật hoặc không đúng. Để giải quyết vấn đề, nhà tham vấn có thể giúp trẻ đối diện với thực tế bằng cách khuyến khích trẻ khám phá ước muốn thành công, rồi đặt ước muốn đó tương phản với thực tế. Ví dụ, nhà tham vấn có thể hỏi, cô không rõ em cảm thấy thế nào khi em thắng và em cảm thấy thế nào khi em thua. Trẻ có thể biểu lộ cảm nghĩ của em khi thành công và nhận ra cảm nghĩ khi thất bại. Như thế, trẻ được khuyến khích nếm trải chứ không tránh né những cảm nghĩ thất bại và học cách ứng phó với những cảm nghĩ này. Phương pháp này là hữu ích đối với đa phần các em, chứ không phải là với tất cả trẻ em. Một số trẻ em cần có một bước chuyển tiếp để giúp các em đối phó với thực tại. Đây là vì, đối với các trẻ em nhỏ tuổi từ 4 đến 6 tuổi, việc tạo ra kết quả không thật hoặc không đúng là hành vi bình thường, ăn gian, có thể được xem là một hành vi chưa trưởng thành, là điều rất thích hợp về mặt phát triển đối với nhóm tuổi này. Với các trẻ em nhỏ hơn, nhà tham vấn có thể dùng phương pháp khác sau đây. Hãy xem một trò chơi xúc xắc. Nhà tham vấn có thể gợi ý rằng trẻ có thể đổ hột xúc xắc 2 lần thay vì 1 lần trong một lượt chơi và chọn kết quả tốt nhất trong 2 lần đổ. Điều này cho trẻ có sự kiểm soát nhiều hơn đối với kết quả, bởi vì em có thể chọn kết quả lần đổ xúc xắc nào để sử dụng. Như thế, áp lực chơi gian sẽ giảm và trẻ sẽ học tuân theo quy tắc. Nhà tham vấn có thể khuyến khích trẻ chấp nhận sự nguy hiểm khi quyết định sử dụng kết quả lần đổ xúc xắc nào. Bằng cách sử dụng quá trình này, nhà tham vấn đã làm tăng khả năng thắng của trẻ, đồng thời giúp trẻ đối mặt với sự thật về khả năng thất bại. Dùng trò chơi để cung cấp cơ hội cho trẻ khám phá mặt mạnh và mặt yếu liên quan tới kỹ năng vận động nhẹ nhàng và mạnh bạo và hoặc các kỹ năng nhận thức bằng mắt. Trò chơi đòi hỏi kỹ năng vận động nhẹ nhàng gồm có trò hà mã đói, Jenga, chống khỉ, que kéo và một số trò chơi vi tính. Các trò chơi đòi hỏi kỹ năng vận động mạnh bạo gồm có ném vòng, phóng tên, bóng rổ, bóng tay, chống bắt, ô lò cò, bóng xoáy. Tất cả các trò chơi này đều có thể chơi với nhà tham vấn như người tham gia thứ hai. Các trò chơi đòi hỏi kỹ năng nhận thức bằng thị giác gồm có kết nối bún, đoán xem ai, một số trò chơi vi tính, trò chơi vận dụng trí nhớ, trò chơi các lá bài và một số trò chơi trên mặt bàn như tàu chiến. Nhà tham vấn có thể giúp trẻ xác định các mặt mạnh và mặt yếu bằng cách cho trẻ dự các trò chơi đã miêu tả và bằng cách cung cấp cho trẻ thông tin phản hồi thích hợp. Sự nhận biết các mặt mạnh và mặt yếu sẽ hữu ích khi tìm hiểu lòng tự trọng của trẻ, xem chương 26, và bằng cách giúp trẻ đối phó với những niềm tin tự hủy hoại liên quan tới trẻ. 4. Dùng trò chơi để cung cấp cơ hội cho trẻ khám phá những khả năng dự cuộc chơi, tập trung và kiên trì với công việc. Trong khi chơi, nhà tham vấn có thể điều khiển hành vi của trẻ bằng cách gợi ý và khuyến khích, cung cấp thông tin và sự thôi thúc tích cực. Trẻ em thường thích thử nghiệm những hành vi mới và thực hành những hành vi mới trong một hoàn cảnh này hơn là trong những hoàn cảnh khác. Hành động giản đơn khi nhận vai trò luân phiên có thể hữu ích cho trẻ có vấn đề trong việc kiểm soát các kích thích đột ngột. Như thế, một trò chơi thích hợp có thể được dùng để dạy trẻ về sự tự chủ. Trẻ gặp khó khăn trong việc tham gia và hoặc kiên trì có thể khuyến khích hoàn thành trò chơi bằng cách dùng lời phát biểu như: khi em thắng 3 lần, ta sẽ ngừng chơi. Khi nói điều này, nhà tham vấn cung cấp cho trẻ cơ hội để thấy ra kết cuộc của trò chơi, và trẻ có thể thực hành và nếm trải sự hoàn thành công việc được sao. 5. Dùng trò chơi giúp trẻ thực hành các kỹ năng xã hội như hợp tác và cộng sự, và thực hành những đáp ứng thích hợp với sự thất vọng, nản chí, thất bại và thành công. Chơi trò chơi cho phép trẻ đánh giá các kỹ năng hiện có, học và thực hành những kỹ năng mới về xã hội. Các kỹ năng xã hội bao gồm việc quan sát sự giao tiếp không lời, đối chiếu sự xúc động, hỏi những câu hỏi thích hợp, cung cấp thông tin, hợp tác, chia sẻ, cộng sự. Trò chơi cũng có thể giúp trẻ thay đổi những thái độ và giá trị không thích hợp về mặt xã hội. Các trò chơi trên mặt bàn đòi hỏi trẻ em trả lời những câu hỏi hoặc đáp ứng khi quân bài di chuyển trên mặt bàn là đặc biệt hữu ích để hoàn thành mục đích trên. Vì các trò chơi này khai thác tốt bản chất xã hội và tác động qua lại của trẻ em. Các trò chơi này chơi tốt nhất là theo nhóm để cho các hành vi được xác định hoặc chịu thách thức ở trong nhóm. Một trò chơi phổ biến gọi là không chơi thật là hữu ích khi làm việc với các nhóm mới tới tuổi vị thành niên. Mặt khác, trò chơi nói, nghĩ và làm cũng giúp thực hành các kỹ năng xã hội và không dựa vào nhóm để đạt được thành công. Trong khi chơi, những trò chơi như loại này, nhà tham vấn có thể phát hiện những vấn đề và quá trình tư tưởng của trẻ khi trẻ đối diện với những khó khăn hoặc chướng ngại. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói với trẻ, dường như em thấy khó khăn để đáp ứng quân bài đặc biệt này. Theo em, thì phần nào là khó nhất trong hướng dẫn của quân bài này? Nhà tham vấn có thể gợi ý về những hành vi và cách đáp ứng khác trong khi chơi. Về sau, trẻ có thể muốn thực hành những điều ấy để có thể phổ quát hóa trong việc vận dụng hàng ngày. Một số trò chơi như bãi miền có thể dùng để phát triển lòng tin cậy. Trong trò chơi bãi miền, nhà tham vấn bịt mắt trẻ và xả những đĩa giấy trên nền nhà để tạo ra một bãi miền tưởng tượng. Rồi nhà tham vấn chỉ dùng lời nói hướng dẫn trẻ để em có thể chậm rãi đi ngang qua phòng mà không dẫm lên mìn. Nhà tham vấn và trẻ có thể đổi vai cho trẻ cơ hội để hướng dẫn nhà tham vấn đi qua bãi mìn. 6. Sử dụng trò chơi để giúp trẻ thực hành cách đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề. Phần lớn các trò chơi trên mặt bàn như trò chơi vận dụng trí nhớ liên quan tới kỹ năng chọn những giải pháp khác và chấp nhận nguy hiểm khi đối phó với những hoàn cảnh đặc biệt. Trò chơi đánh bài có yếu tố may rủi cao là cách hữu ích để giúp trẻ hiểu rằng dù người ta thận trọng bao nhiêu, chuyện đời vẫn không luôn luôn diễn ra như dự định. Diễn lại ngay là một trò chơi hữu ích để giúp trẻ học và sử dụng những phương pháp giải quyết vấn đề bằng lý trí. Trong trò chơi này, trẻ được yêu cầu kể cho nhà tham vấn một sự kiện khó khăn trong đời em. Trẻ lại được hỏi điều gì xảy ra tiếp sau đó như là kết quả của biến cố. Trẻ cũng được yêu cầu nói về điều em tự nghĩ trong khi sự kiện xảy ra. Nêu rõ vai trò cụ thể của em trong sự kiện đó. Tiếp đó, trẻ được yêu cầu nghĩ về những điều khác mà em có thể đã nghĩ tới hoặc đã làm khi em ở trong hoàn cảnh đó. Sau khi những điều này được khám phá, trẻ được yêu cầu phỏng đoán về hậu quả có thể xảy ra sau mỗi khả năng hành động mới và được yêu cầu chọn giải pháp thay thế tốt nhất rồi thực hành những giải pháp đó ở nhà và ở trường. 7. Sử dụng trò chơi để cung cấp cơ hội cho trẻ học về những vấn đề liên hệ hoặc sự kiện cuộc sống, ví dụ như bạo lực trong gia đình, lạm dụng tình dục, mối nguy từ người lạ. Những trò chơi được thiết kế đặc biệt như trò vượt qua giúp trẻ lưu tâm và giải quyết những vấn đề cụ thể như lạm dụng thân thể, lạm dụng tình dục, ly dị, bạo lực trong gia đình, sách báo khiêu dâm và mối nguy từ người lạ. Đây thường là những trò chơi trên mặt bàn và là trò chơi mời gọi trẻ đáp ứng yêu cầu, hỏi và đưa ra những câu trả lời là những điều sẽ được đánh giá theo tưởng tượng hoặc theo hiện thực. Tính thích hợp của trò chơi. Như đã nói từ trước, trò chơi có thể được sử dụng cho cá nhân hoặc cho nhóm. Trò chơi là hữu ích nhất cho trẻ em bậc tiểu học và bắt đầu tuổi thanh thiếu niên. Điều quan trọng cần nhớ là trẻ em khoảng 8 tuổi có thể gặp khó khăn trong việc nhất quán tuân theo các quy tắc của trò chơi và hành vi rút lui có thể xảy ra. Trò chơi thích hợp cho trẻ bắt đầu tuổi vị thành niên đòi hỏi mức thách thức cao trong các lĩnh vực xã hội, nhận thức và giải quyết vấn đề. Phần 5. Công dụng của phiếu ghi. Phần lớn trẻ em đều quen với phiếu ghi, bởi vì phiếu ghi được sử dụng phổ biến trong trường học nhằm mục đích giáo dục. Các hoạt động tương tự thường thấy trong những tạp chí cuối tuần và nhật báo. Các hoạt động sử dụng phiếu ghi có nhiều dạng khác nhau, bao gồm những bảng câu hỏi để trả lời câu đố, tìm từ, nối liền các chấm, tìm điểm khác nhau giữa các bức hình, tìm những yếu tố ẩn giấu trong hình và kết hợp các thứ giống nhau. Một số phiếu ghi gồm thanh đo như hình nhiệt kế hoặc các vạch liên tục từ đầu này đến đầu kia để đo thái độ, việc thực hiện hoặc các tiêu chuẩn khác. Rõ ràng là các phiếu ghi thiết kế kỹ lưỡng, thật hấp dẫn đối với trẻ, khiến trẻ rất vui khi sử dụng nó. Quan trọng hơn cả, theo cái nhìn của nhà tham vấn, phiếu ghi có tác dụng như lực đẩy cho cuộc thảo luận bởi vì nó có khuynh hướng rút ra và tập trung tư tưởng của trẻ về những hành vi hoặc những vấn đề riêng biệt. Phiếu ghi có thể hữu dụng ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình tham vấn. Ở bước đầu của buổi tham vấn, phiếu ghi có thể được dùng để giúp trẻ bắt đầu nhìn vào, rồi sau đó khám phá những vấn đề cụ thể. Khi một buổi hoặc một loạt buổi tham vấn kết thúc, phiếu ghi có thể được dùng để củng cố những hành vi, niềm tin và ý tưởng vừa đạt được, và giúp trẻ củng cố các kỹ năng giải quyết vấn đề. Bằng cách sử dụng phiếu ghi, nhà tham vấn tích cực tạo dễ dàng cho sự đổi thay. Xem chương 13. Phiếu ghi có thể được dùng để giúp trẻ bắt đầu nhìn vào những vấn đề riêng biệt để có thể khám phá những vấn đề này, xem xét những cách cư xử và suy nghĩ mới, khám phá hiểu biết và phát triển các kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, lựa chọn cách đáp ứng với một biến cố hoặc một hoàn cảnh xã hội và khám phá những hậu quả có thể có của những đáp ứng này, nhận ra những khác biệt giữa các hành vi cũ và mới, khẳng định và hoặc củng cố những quan điểm, ý tưởng, niềm tin và hành vi đã được khám phá hoặc thảo luận trong khi tham vấn, triển khai một kế hoạch để cho các kỹ năng đã học được phổ quát hóa trong môi trường của trẻ. Ngoài ra, phiếu ghi có thể được dùng trong một nhóm trẻ như là cách giúp trẻ chia sẻ những quan điểm khác nhau. Chúng ta sẽ chú ý tới công dụng của phiếu ghi cho những mục đích sau đây. 1. Xây dựng lòng tự trọng, chương 26. 2. Đào tạo các kỹ năng xã hội, chương 27. 3. Giáo dục hành vi phòng vệ, chương 28. Trong mỗi chương, chúng tôi sẽ cung cấp một bộ sưu tập các phiếu ghi được biên soạn cho những mục đích cụ thể. Bạn được tự do sao chép các phiếu ghi này để sử dụng riêng khi làm công việc tham vấn trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng các phiếu ghi này có người giữ bản quyền nên không được dùng vào các mục đích khác. Chúng tôi thấy rằng các phiếu này được dùng dễ dàng nếu được phóng lớn khổ A4. 26. Các bài tập xây dựng lòng tự trọng. Từ lúc còn rất bé, trẻ đã bắt đầu tạo một hình ảnh hoặc một bức tranh về bản thân mình. Hình ảnh hoặc bức tranh này thường được nói tới như là quan niệm tự thân của trẻ, và phần lớn dựa trên cách trong đó trẻ được đối xử bởi những người quan trọng trong đời em. Những người này, qua các phản ứng của họ, đã cung cấp cho trẻ những thông tin về bản thân và về các hành vi của em. Kết quả là trẻ sẽ phát triển những thái độ cả tích cực lẫn tiêu cực đối với chính mình. Chúng ta cần nhấn mạnh là quan niệm về bản thân không giống với lòng tự trọng. Hình ảnh hoặc bức tranh mà trẻ có về bản thân đó là quan niệm của trẻ về bản thân. Đó là cách trẻ nhìn chính mình. Giá trị mà trẻ đặt lên hình ảnh này là thước đo lòng tự trọng của trẻ. Vì vậy, lòng tự trọng là dấu chỉ về mức độ trẻ đánh giá chính mình. Điều quan trọng khi tham vấn trẻ em là nhận biết sự khác nhau giữa quan niệm về bản thân và lòng tự trọng. Dù nhiều trẻ em có quan niệm về bản thân nói chung tích cực sẽ có lòng tự trọng cao, nhưng không phải lúc nào cũng được như thế. Một số trẻ em tự thấy mình có nhiều đặc tính tích cực. Các em có thể rất thông minh trong học vấn, giỏi trong thể thao và có tài ăn nói, và kết quả là có cái nhìn về mình tích cực. Tuy nhiên, các em có thể không đánh giá được các đặc tính này, nên một số em có lòng tự trọng thấp và nghĩ không tốt về chính mình. Một số trẻ em rất có năng lực, lại kỳ vọng cao nơi bản thân, tự cho mình là không thành công và không xứng đáng khi việc làm của các em không diễn ra đúng với lòng mong muốn. Sự sợ thất bại làm tăng âu lo và lòng tự trọng của các em bị đe dọa. Điều ngược lại cũng xảy ra. Một số trẻ em có thể thấy mình thiếu thông minh, yếu kém trong thể thao và không có khiếu ăn nói. Tuy nhiên, các em có thể thích tình trạng của mình và có lòng tự trọng cao. Giá trị và sự phán đoán mà trẻ đặt trên cái quan niệm về mình, nghĩa là mức độ tự trọng của trẻ, sẽ đương nhiên có ảnh hưởng lớn tới hoạt động thích nghi của em. Niềm tin, tư tưởng, thái độ, tình cảm, hành vi, động cơ, sự chú tâm và việc tham gia vào các biến cố và hoạt động, các mong đợi về tương lai của trẻ, tất cả đều chịu ảnh hưởng lớn mức độ tự trọng của trẻ. Ngoài ra, năng lực của trẻ khi bước vào và duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa cũng tùy thuộc nơi lòng tự trọng của trẻ. Trẻ với lòng tự trọng cao có xu hướng có những đặc điểm sau đây. Trẻ có năng lực sáng tạo lớn hơn. trẻ có nhiều khả năng giữ những vai trò tích cực trong các nhóm xã hội, trẻ ít cảm thấy nặng nề với lòng hoài nghi, sợ sệt và mâu thuẫn trong tư tưởng. Trẻ có thể tiến thẳng và thực tế tới những mục đích riêng. Trẻ cảm thấy dễ chấp nhận những dị biệt giữa mức độ năng lực của mình với năng lực của các trẻ em khác trong những lĩnh vực như thành quả học tập, các mối quan hệ bè bạn và sự theo đuổi vật chất. Các em cũng có vẻ ít âu lo về những dị biệt về ngoại hình. Các em có thể chấp nhận những dị biệt này và vẫn có cảm nghĩ tích cực về chính mình. Nhiều trẻ em đến tìm sự giúp đỡ về tham vấn không có những đặc tính nêu trên. Thay vào đó, các em cảm thấy bất lực và thấp kém, thiếu khả năng cải thiện tình hình và tin rằng các trẻ không có đủ quyết tâm để làm giảm sự âu lo của mình. Các em này có lòng tự trọng thấp. Một số các em có lòng tự trọng thấp cố gắng tìm sự chấp nhận của xã hội bằng cách cư xử theo lối phục tùng quá đáng hoặc làm ra vẻ tự tin trong khi các em không thực sự được như vậy. Và các em tiếp tục phải nhận những phản hồi và đáp ứng tiêu cực. Các em đang cố phấn đấu để có ấn tượng tốt về bản thân. Thông thường, lòng tự trọng của một trẻ được ổn định và không thay đổi qua một thời kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, với sự can thiệp thích hợp, lòng tự trọng có thể chịu sự chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhà tham vấn có thể giúp trẻ nâng cao lòng tự trọng. Những sự can thiệp để nâng cao lòng tự trọng thường gồm có việc sử dụng lời khen ngợi và phản hồi, hoạt động để cải thiện lòng tự trọng và quan niệm về bản thân của trẻ. Tuy vậy, dù hữu ích, sự can thiệp trực tiếp không phải lúc nào cũng có hiệu quả tốt nhất trong việc nâng cao lòng tự trọng. Thay vào đó, hoặc thêm vào đó, chúng ta có thể sử dụng phương pháp gián tiếp. Phương pháp gián tiếp nhắm vào những lĩnh vực cụ thể, ví dụ như thành quả học tập của trẻ, các mối quan hệ với bạn bè hoặc thành quả trong vận động thể chất. Rõ ràng là lòng tự trọng của trẻ tăng lên nếu trẻ đạt được năng lực và sự tin tưởng trong các lĩnh vực này. Chúng tôi tin rằng đối với đa phần các em làm việc trong một nhóm cung cấp cơ hội tốt nhất để làm tăng lòng tự trọng, các em có thể tự đánh giá một cách tích cực và thực tế qua quá trình tương tác trong nhóm. Những lĩnh vực cụ thể về phát triển kỹ năng có thể nhắm tới một cách dễ dàng thông qua các bài tập luyện và các sinh hoạt. Theo chúng tôi, dù sự làm việc theo nhóm thường là cách hiệu quả nhất để nâng cao lòng tự trọng, một số trẻ em có thể không có sức mạnh bản ngã hoặc những đặc điểm về hành vi để giúp mình tham gia một cách thỏa đáng trong một quá trình tham vấn theo nhóm. Các trẻ em này có thể đến từ những môi trường ở đó các em đã trải qua ít kinh nghiệm về tình yêu và sự thành công, và ở đó sự áp chế, sự từ bỏ và sự trừng phạt nghiêm khắc đã gây tổn hại ở mức độ cao cho bản ngã của các em. Các em trở nên can phận và co cụm, hoặc có thể đã phản ứng bằng cách trở nên khiêu khích và lấn át quá sức, bởi các trẻ ấy có vẻ không thể hòa hợp thoải mái với cả nhóm, nên lòng tự trọng của các em có thể được đáp ứng tốt nhất qua tham vấn từng người một. Khi làm việc với các trẻ em như thế này, phiếu ghi thật là hữu ích. Các em này rất giỏi tránh né và làm lạc hướng bất cứ cuộc thảo luận nào tập trung vào những yếu kém, hạn chế và âu lo của các em. Phiếu ghi có thể được dùng để giúp các em tập trung và nhắm tới các đề tài có ý nghĩa. Một số chương trình về lòng tự trọng tập trung vào việc giúp trẻ nhận biết và chấp nhận những giới hạn, những mặt mạnh và những đặc tính riêng của trẻ. Điều này có thể xem như muốn nói, đây là những gì em có, hãy cố phát huy thật tốt. Dù phương pháp này có thể hữu ích, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chưa đủ, vì nó giới hạn tiềm năng thay đổi của trẻ. Chúng tôi muốn nhấn mạnh không chỉ về sự chấp nhận của trẻ, mà cả sự sở hữu của trẻ về tất cả các đặc tính của em, kể cả tính tích cực và tiêu cực. Hãy tưởng tượng là em được trao cho một hộp màu cũ và các cây cọ mòn, cùng với những lời chỉ dẫn là đây là các thứ để em sử dụng. Hãy vẽ một bức tranh và hãy cố gắng hết sức. Trái lại, bây giờ hãy tưởng tượng em được trao cho hộp sơn ấy và các cây cọ ấy với những lời chỉ dẫn khác. Đây là những thứ để em cất giữ. Hãy vẽ một bức tranh và hãy hết sức cố gắng. Lời hướng dẫn thứ hai hàm ý về sự sở hữu và đã tế nhị làm thay đổi thái độ, trách nhiệm và sự cống hiến của người sử dụng. Trong cả hai trường hợp, em đều có thể chọn vẽ một bức tranh. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, em còn có thể ghi sự chú tâm về việc giữ gìn và làm đẹp hộp sơn và những cây cọ để nó có thể sử dụng tối đa trong tương lai. Cũng thế, bằng cách nhấn mạnh về sự sở hữu các đặc tính của trẻ, chúng tôi tin rằng chúng ta giúp trẻ tự khám phá bản thân nhiều hơn. Khi làm điều này, trẻ có vẻ triển khai những kế sách để ứng phó và tác động tới những đặc tính của mình mà trẻ nhận thấy là có vẻ tiêu cực. Nếu một trẻ sẵn sàng nhìn nhận và sở hữu những mặt mạnh và những mặt hạn chế của chính mình, thì có thể là em cũng đã nhận trách nhiệm phát triển và học hỏi để cải thiện và điều chỉnh những hạn chế, tin tưởng rằng chính em phải chịu trách nhiệm về những đổi thay ở bên trong mình. Lòng tự trọng chịu tác động nhiều bởi khả năng tác động qua lại theo cách thức thích nghi với xã hội. Các kỹ năng xã hội có tầm quan trọng đến nỗi chúng tôi đã dành cả một chương riêng 27 để đào tạo kỹ năng xã hội. Để lòng tự trọng của trẻ được nâng cao, trẻ sẽ cần phải làm những việc sau đây. Khám phá bản thân, nhờ đó trẻ có quan niệm bản thân thực tế hơn, nhận ra và hiểu biết các mặt mạnh và các mặt hạn chế của mình, đặt mục tiêu cho tương lai và soạn thảo và thực hiện kế hoạch để hoàn thành những mục tiêu này. Đối với mỗi lĩnh vực trong 3 lĩnh vực nêu trên, chúng tôi đã soạn ra 3 loại phiếu ghi. Một đoạn tóm tắt các phiếu ghi này và công dụng của nó được nêu trong bảng 26.1. Bảng 26.1, phiếu ghi về lòng tự trọng, xem sách giáo khoa. Trong các đoạn sau, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng phiếu ghi. Xin hãy nhớ là các phiếu ghi tự nó không phải là đầy đủ. Nó cung cấp sự kích thích để thảo luận những vấn đề liên hệ. Khám phá bản thân. Các phiếu ghi có mục đích giúp trẻ khám phá bản thân để các em có thể có quan niệm về bản thân một cách thực tế hơn. Các phiếu ghi này cho phép trẻ làm các việc sau đây. Biểu lộ các cực khác nhau trong các em. Xem xét những phần nào của bản thân mà các em bộc lộ công khai với người khác và những phần nào của bản thân mà các em che giấu. Phát hiện cách các em thực hiện sự lựa chọn về những gì các em làm. Phát hiện cách các em thực hiện sự lựa chọn về những lúc các em tự làm việc và những lúc làm việc với người khác. 3 phiếu ghi nhận đề: tôi có thể làm bất cứ điều gì, phiếu ghi 1, trang 190. Tôi đang ở đâu, phiếu 2, trang 191. Và sự lựa chọn của tôi, phiếu ghi 3, trang 192. Tôi có thể làm bất cứ việc gì, khuyến khích sự thảo luận về các phần của bản thân mà trẻ cảm thấy thoải mái nhất khi biểu lộ vào những lúc khác nhau và những tình huống khác nhau. Ví dụ, một trẻ có thể cảm thấy có quyền uy và sức mạnh khi ở gần bạn cùng trang lứa, nhưng cảm thấy khuất phục khi ở gần cha mẹ. Khi sử dụng phiếu ghi này, chúng ta khuyến khích việc thảo luận tập trung quanh niềm tin rằng điều thích hợp là cư xử khác nhau trong những tình huống khác nhau, và chúng ta khám phá nhu cầu trở nên thích nghi và tế nhị đối với người khác. Tôi đang ở đâu? Cho phép trẻ triển khai hình ảnh cụ thể về những phần của con người mình mà trẻ có thể để cho người khác nhìn thấy một cách thoải mái và những phần của con người mình mà trẻ muốn che giấu. Việc thảo luận có thể phát hiện những nguy cơ liên quan tới việc để lộ cho người khác những phần mà trẻ muốn che giấu bằng cách nối liền những nhân vật trên giấy với những phần của các cây. Trẻ được khuyến khích khám phá là những phần che giấu có thể phát triển để trở thành những phần phô ra trên cây cho người khác thấy và tán thưởng. Sự lựa chọn của tôi khuyến khích trẻ bắt đầu nhìn cuộc đời mình theo hướng những hoạt động phù hợp với những loại riêng biệt. Nó mời gọi trẻ nhận diện những hoạt động trong phạm vi các loại ấy và tạo ra một bức tranh về bản thân mình. Bức tranh này có thể giúp trẻ khám phá em đã dùng bao nhiêu thời giờ trong những hoạt động cụ thể và quyết định xem em có thể nên thay đổi hay không. Trong phiên tham vấn, trẻ có thể được khuyến khích chọn lựa hoặc quyết định về việc em có muốn thay đổi các phần trong bức tranh về bản thân mình hay không, các mặt mạnh và các mặt hạn chế. Trong việc biên soạn các phiếu ghi liên quan tới các mặt mạnh và các mặt hạn chế, mục đích của chúng tôi là giúp trẻ nhận diện các mặt mạnh và các mặt hạn chế, nhận diện những năng lực bên trong mà trẻ có sử dụng để nâng cao lòng tự trọng, nhận diện bất cứ tư tưởng và niềm tin tự hủy hoại nào mà trẻ đã có đối với bản thân mình. Nó ngăn chờ trẻ thay đổi để trở nên mạnh hơn. Phát hiện cách trẻ tự chăm sóc mình. Nhận biết những sai lầm là cơ hội để học hỏi và thay đổi. 3 phiếu ghi để ứng phó với những mặt mạnh và những mặt hạn chế là lộn ngược ra ngoài, phiếu ghi 4, trang 193, tiêu đề tin tức, phiếu ghi 5, trang 194, và vượt rào, phiếu ghi 6, trang 195. Lộn ngược ra ngoài cho phép trẻ nhận diện 3 thành phần riêng biệt của bản thân: thân thể, tình cảm và tư tưởng của trẻ. Phiếu ghi cung cấp những gợi ý để giúp trẻ khám phá những cách thức mới để chăm sóc thân thể, lưu tâm tới tình cảm và tư tưởng. Phiếu ghi cũng giúp trẻ nhận biết và sở hữu những hành vi ngăn trở trẻ phát triển những mặt mạnh của mình. Tiêu đề tin tức nêu bật sự kiện cụ thể trong cuộc đời của trẻ mà ở đó trẻ đã phạm lỗi. Nó cho trẻ cơ hội để xử lý một kinh nghiệm tiêu cực nhưng tập trung sự chú ý vào những kết quả tích cực của kinh nghiệm ấy. vừa xào nhằm khuyến khích trẻ trở nên linh động trong suy nghĩ, xem xét việc chấp nhận nguy cơ và khám phá những vấn đề ngăn trở trẻ thực hiện những lựa chọn khác và mới. Những mục tiêu cho tương lai, tiếp tục vượt qua dựa trên các kế hoạch và mục tiêu là một dấu chỉ về niềm tin và sự an tâm đối với bản thân. Trong phần này, chúng tôi muốn khuyến khích trẻ kết hợp những mong muốn và ước mơ với hiện thực. Chúng tôi đã biên soạn 3 phiếu ghi nhắm vào chủ đề những mục tiêu trong tương lai, quân bình cuộc sống, phiếu ghi 7, trang 196. Đây là những ước muốn của tôi, phiếu ghi 8, trang 197 và tự vẽ hình mình, phiếu ghi 9, trang 198. Phiếu ghi 1, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi là anh chàng khổng lồ, mạnh mẽ. Tôi có thể rời các cái cầu bằng một tay. Tôi là nữ hoàng và tôi có thể. Tôi là người khôn ngoan, tên là và tôi có thể. Tôi là người lặng lẽ, tên là và tôi có thể. Tôi là vị thần can đảm mà họ gọi là và tôi có thể. Phiếu ghi 2, tôi đang ở đâu? Đôi khi chúng ta giấu những phần của con người chúng ta và chỉ để người khác thấy những phần chúng ta muốn cho họ thấy. Chúng ta làm thế vì nhiều lý do. Em có thể nghĩ về phần nào không? Hãy tưởng tượng em là cái cây và những nhân vật quanh cái cây có thể tượng trưng các thành phần của con người em. Hãy vẽ đường nối từ các nhân vật giống em tới các cây. Vẽ đường khác từ nhân vật đến rễ cây nếu em muốn giấu phần đó của con người mình. Và vẽ đường từ các nhân vật đến các cách nếu em muốn người khác thấy phần đó của con người mình. Xem sách giáo khoa. Em có thể vẽ một phần khác của con người em vào đây không? Nó thích hợp với chỗ nào? Phiếu ghi 3. Sắp xếp các sở thích của em bằng cách chọn các hoạt động từ các phân loại dưới đây có phần hấp dẫn nhất đối với em và đặt nó lên biểu đồ. Làm việc này bằng cách dùng bút dạ để xác định hoạt động cụ thể. Đặt một vạch màu cạnh hoạt động rồi đặt một vạch màu giống như thế trên ô kẻ để cho biết em dùng bao nhiêu thời giờ bình quân mỗi ngày để thực hiện hoạt động một mình hay cùng với người khác. Phiếu ghi 4. Lộn ngược ra ngoài. Đây là bảng liệt kê những điều em có thể nghĩ đến, cảm nhận hoặc nếm trải trong thân thể, dùng viết màu đỏ để nối các mục liệt kê với hình thức hợp nhất. Ăn nhiều, rùn vai, cắn móng tay. Cảm thấy căng thẳng, nhức đầu, giữ trong lòng, nghiến răng làm như không có gì, đưa nó ra khi tôi không sẵn sàng. Căng thẳng, làm việc mệt nhọc, nghĩ rằng người ta không thích tôi, nên làm việc siêng năng hơn, đau dạ dày, lười biếng, lo lắng về ngày mai, có vẻ lôi thôi, ra vẻ mình không có những thứ ấy, trong khi thực sự mình có, không nên mạo hiểm, nên cư xử tốt hơn, ngủ nhiều, nghĩ rằng điều tệ hại nhất sẽ xảy ra. Thân thể, cảm nhận, tư tưởng. Tiếp theo đây là một ít những đề nghị để giúp em chăm lo cho bản thân. Dùng viết xanh để nối các đề nghị đó với các hình để làm lợi nhất cho nó. Gọi điện thoại cho bạn, thư giãn, xem TV. Yêu cầu giúp đỡ, chấp nhận lỗi lầm của tôi. Tự nhủ tôi là người dễ thương và có năng lực. Nghe nhạc, đếm đến 10. Hãy nhớ rằng tôi được hình thành bằng những điều ngược lại. Tắm rửa, đọc sách, nướng bánh. Thổi nhẹ 10 lần như thổi tắt nến. Nói chuyện với ai đó, đi dạo. Phiếu ghi 5. Tiêu đề tin tức. Báo người đưa tin hàng ngày Daily Courier hôm nay đã phạm vào một tội tệ hại nhất trong lịch sử. Trong khi những người khác ngủ trong thị trấn nhỏ Pinchwood đều bàng hoàng khi nghe tin là. Trong lời công bố của điều rõ ràng là nhiều người nói kết quả sẽ là, tuy nhiên một số ít người nói. Phiếu ghi 6, vượt rào. Em đổi ý nghĩ à? Tốt lắm. Thay đổi ý nghĩ của em có ý nghĩa là phát hiện những rào cản ngăn trở em khám phá những kinh nghiệm mới và khác, và ngăn trở thực hiện những lựa chọn khác và mới. Em có nên bỏ qua một đường hầm dài tối tăm để đến công viên vui nhất thế giới, hoặc chơi với một con cọp thân thiện? Em có cả em cần ai hoặc cái gì giúp em để em có thể đổi ý nghĩ? Em có nên lái máy bay hoặc lái xe đua phân khối lớn? Em có nên ngồi trong thùng có những con ốc còn sống hoặc đi bộ qua một thanh cầu màu trên một hố rắn vô hại? Phiếu ghi 7, quân bình cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta tự thấy đang làm một trong những việc liệt kê dưới đây. bận bịu với riêng mình, thư giãn, giao tiếp xã hội với người khác, chăm sóc thân thể, học tập, làm việc, du lịch. Tô đỏ cái ô cho loại thích hợp nhất với việc em đang làm. Tuyệt, em thật giỏi. Bây giờ hãy bắt đầu chuyến đi hàng ngày dưới đây. Mỗi lần em gặp ô trống, hãy vẽ vào đó biểu tượng tượng trưng tốt nhất cho việc em làm vào lúc ấy. Xem sách giáo khoa. Phiếu ghi 8, đây là những điều tôi mong muốn. Ước muốn 1, cho ngày hôm nay. Ước muốn 2, cho ngày mai. Ước muốn 3, cho tương lai. Phiếu ghi 9, hãy vẽ chính mình trước kia, bây giờ và sau này. Đoạn trên, em đã vọng thành đạt những gì? 2, em đang cần ai hoặc cái gì giúp em đạt những điều này? 3, đánh dấu X để cho biết em đang ở trạng nào. Về hưu, thành niên, trung học, 3 tháng, tiểu học. Quân bình cuộc sống của mình, khuyến khích trẻ nhìn cuộc sống hàng ngày theo từng phân loại khác nhau. Phiếu này cho phép trẻ em hình dung mỗi ngày của mình được phân chia như thế nào. Ví dụ, nó cung cấp thông tin cho trẻ biết em dùng nhiều thời giờ để học tập và không nhiều thời giờ để thư giãn. Như thế, trẻ được khuyến khích suy nghĩ để tìm cách thay đổi cuộc sống hàng ngày để đạt được mức quân bình thỏa đáng hơn đối với từng loại hoạt động. Đây là những điều tôi mong muốn, cho phép trẻ mơ tưởng về cuộc đời của mình và suy nghĩ về điều em ưa thích trong hiện tại, trong tương lai gần và về lâu dài. Khi dùng phiếu ghi, chúng ta khuyến khích trẻ tưởng tượng nhiều hơn và trở nên sáng tạo hơn. Hãy vẽ chính mình, cho phép trẻ phác họa bức tranh lớn về tương lai bằng cách xem lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và chuẩn bị cho sự thành đạt trong tương lai, những điều mong muốn và ước mơ. Trẻ được khuyến khích xác định những gì muốn thành đạt và em cần ai hoặc cái gì giúp cho em đạt được mục đích. 27. Đào tạo kỹ năng xã hội. Như đã nêu trong chương trước, hình ảnh bản thân và lòng tự trọng của trẻ tùy thuộc vào các kỹ năng của trẻ trong giao tiếp với bạn cùng trang lứa và người lớn. Những kỹ năng này góp phần vào lòng tự trọng bởi vì trẻ có kỹ năng xã hội tốt có thể tạo được những mối liên hệ thỏa đáng và nhận được sự phản hồi tích cực từ người khác. Trẻ em có kỹ năng xã hội kém có thể có những mối quan hệ không thỏa đáng và nhận được thông tin phản hồi tiêu cực. Nhiều trẻ em bị xáo trộn tình cảm đến gặp chúng tôi để yêu cầu giúp đỡ về tham vấn đều có kỹ năng xã hội kém. Sau đó, các trẻ em này có những mối quan hệ không suôn sẻ giữa người với người. Thường thì các em cũng có những hành vi không được xã hội chấp nhận, đã đưa đến cho các em những hậu quả đau đớn. Những kỹ năng xã hội yếu kém có thể là do kết quả người lớn nêu gương yếu kém. Ngoài ra, trẻ bị chấn thương cũng thường phát triển những hành vi không thích hợp. Các em có thể trở nên gây hấn hoặc quá khuất phục. Các trẻ em khác thì phát triển những niềm tin tự hủy hoại và phi lý, đưa tới chỗ không tin cậy vào người khác và diễn dịch sai những hành vi của người khác. Điều rõ ràng là kỹ năng xã hội kém dẫn tới những vấn đề rắc rối, không chỉ ở trong tuổi ấu thơ mà kể cả về sau này trong cuộc đời. Cho nên, điều rất quan trọng đối với trẻ em yếu kém kỹ năng xã hội là phải nhận được sự đào tạo thích hợp để giúp các em nâng cao kỹ năng cần cho các em có thể vui hưởng những tác động qua lại trong xã hội và nghĩ tốt về bản thân. Trẻ em với kỹ năng xã hội yếu kém có những đặc tính gì? Các em khác các trẻ khác thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng những đặc điểm sau đây là tiêu biểu cho các em với kỹ năng xã hội yếu kém. Thường các em không điều chỉnh hành vi để đáp ứng yêu cầu của người khác. Các em có khuynh hướng lựa chọn những hành vi ít được chấp nhận về mặt xã hội. Các em gặp khó khăn trong dự báo về hậu quả các hành vi của mình. Các em hiểu lầm về những vai trò xã hội. Các em không thể hiện được những kỹ năng xã hội theo yêu cầu của những hoàn cảnh riêng biệt. Trẻ thường thiếu năng lực kiềm chế những hành vi xung động hoặc gây hấn. Có 3 thành tố trong đào tạo kỹ năng xã hội thiết yếu cho việc đào tạo được hiệu nghiệm và hữu ích. 1. Chúng ta cần giúp trẻ đạt được những ý tưởng rõ ràng về điều gì tạo thành hành vi thích ứng với xã hội. 2. Chúng ta cần giúp trẻ khám phá cách sử dụng các kỹ năng xã hội thích hợp. 3. Chúng ta cần giúp trẻ khái quát hóa những kỹ năng đã học được để các em có thể thực hành trong những tình huống khác nhau trong môi trường riêng của trẻ. Để đáp ứng những đòi hỏi của các thành tố này, điều tốt hơn cả là sử dụng sự phối hợp làm việc theo nhóm và tham vấn cá nhân. Làm việc theo nhóm cung cấp cơ hội cho trẻ xác định và thảo luận về những hành vi xã hội có thể và không thể chấp nhận được khi những hành vi này xảy ra trong nhóm. Nó cũng giúp thực hành những hành vi mới. Trong tham vấn cá nhân, chúng tôi sử dụng phiếu ghi để giúp trẻ nghĩ về những hành vi hiện thời của mình và các hậu quả của những hành vi đó, nhận ra những hành vi thay thế và lựa chọn cách trẻ hướng tới đáp ứng những hoàn cảnh xã hội cụ thể trong tương lai. Làm việc cá nhân cho trẻ cơ hội xem xét những đáp ứng và những lựa chọn của bản thân mà không chịu áp lực của người khác. Rõ ràng, đây là công việc cá nhân vì mỗi trẻ em là khác biệt với nhau và có môi trường xã hội độc đáo của riêng mình. Khi trẻ đã chọn những kỹ năng thích hợp để sử dụng trong những hoàn cảnh riêng biệt, chúng ta có thể giúp trẻ lập kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này, trẻ cần quyết định về thời gian tốt nhất để sử dụng những kỹ năng được chọn trong những hoàn cảnh khác nhau trong môi trường của trẻ. Như thế, trẻ có thể suy nghĩ về cách khái quát hóa những kỹ năng đã học trong những hoàn cảnh khác nhau trong môi trường cá nhân và độc đáo của trẻ. Sau khi trẻ đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch hành động của mình, trẻ có thể được mời đánh giá sự thành công của kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho tương lai nếu thấy cần thiết. Chúng ta có thể giúp trẻ nghĩ về những đáp ứng có thể có cho bất cứ vấn đề mới nào có thể phát sinh do hậu quả của việc sử dụng những kỹ năng xã hội mới. Có 3 lĩnh vực chính cần xét tới khi dạy kỹ năng xã hội cho trẻ. 1. Nhận ra và biểu lộ cảm nghĩ. 2. Giao tiếp với người khác. 3. Làm chủ bản thân. Bảng 27.1. Các phiếu ghi về đào tạo kỹ năng. Các phiếu ghi để nhận ra và biểu lộ cảm nghĩ. Xem sách giáo khoa. Các phiếu ghi về giao tiếp với người khác. Xem sách giáo khoa. Các phiếu ghi về làm chủ bản thân. Xem sách giáo khoa. Một trẻ phải có khả năng nhận ra những cảm nghĩ của mình và của người khác thì mới có thể giao tiếp một cách thích nghi. Trẻ cần có khả năng giao tiếp có hiệu quả để xác định giá trị các nhu cầu riêng và tôn trọng nhu cầu của người khác. Trẻ cũng cần điều khiển hành vi của mình một cách hiệu nghiệm để được chấp nhận về mặt xã hội. Trong mỗi lĩnh vực thuộc 3 lĩnh vực nêu trên, chúng tôi đã xác định 3 đề mục cụ thể có thể được khám phá và đã biên soạn 2 phiếu ghi cho mỗi chủ đề. Bảng tóm tắt các phiếu ghi này và các công dụng của nó được nêu trong bảng 27.1 và bảng sau các phiếu ghi đã được đưa vào chương này. Nhận ra và biểu lộ cảm nghĩ. Hoạt động thích nghi để có thể giao tiếp dễ dàng với người khác, trẻ em cần có khả năng xác định những cảm nghĩ của bản thân, xác định cảm nghĩ của người khác và biểu lộ cảm nghĩ của mình. Trong các đoạn sau đây, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng những phiếu ghi mà chúng tôi đã biên soạn để giải quyết 3 vấn đề nêu trên. Các phiếu ghi không phải đã đáp ứng đầy đủ, chúng cung cấp các gợi ý để thảo luận các chủ đề liên hệ, giúp trẻ xác định các cảm nghĩ của riêng mình.